bạn xem hiện nay, tiến sĩ Gia Bổn Thắng của Nhật đã làm thí nghiệm nước. Bác sĩ Lưu ở Cao Hùng, Đài Loan cũng làm thí nghiệm với nước. Tôi thấy những gì mà bác sĩ Lưu đã làm còn hơn cả tiến sĩ Giang Bổn Thắng. Tiến sĩ Giang Bổn đã nổi tiếng rồi, còn bác sĩ Lưu thì chưa. Nhưng làm khá tốt, có người khởi tâm động niệm, nước đều biết. Nó sẽ phản ứng lại ý niệm thiện, nó sẽ cho ra hình ảnh rất đẹp. Ý niệm ác thì hình ảnh cho ra rất xấu. Ở Quảng Đông Triều Châu của Trung Quốc có một người là Tạ Tổng, cũng rất hiếm có. Ông đem tiền bạc do công ty kiếm ra, thấy điều đó vào việc dạy học. Mỗi tháng tổ chức 2 lần, mỗi lần là 7 ngày. Ông cứ tổ chức một khóa là 7 ngày, rồi nghỉ 1 tuần, lần sau lại tiếp tục làm 7 ngày nữa. Đã làm suốt 3 năm qua, chưa từng ngừng nghỉ, không thu một phân tiền nào. Người ta có góp tiền, ông cũng không nhận. Lúc công ty ông kiếm ra tiền, hình như chỉ có hơn 100 người, ông vẫn lo được. Bao ăn bao ở cho những người đến đó học 7 ngày liền. Lớp học của ông, bài học đầu tiên chính là nói về kết tinh của nước. Bài học, một thí nghiệm mà đề người không thể không xem. Buộc mọi người phải xem rồi tâm bạn sẽ tự biết liệu lấy. Bản thân vốn không hay biết, bây giờ thì hiểu rõ rồi, khởi tâm động niệm liền có cảm ứng. Nếu như là ác niệm, phản ứng của nó hết sức tệ hại, đối với sức khỏe, thân tâm sẽ có vấn đề ngay. Đối với gia đình, sự nghiệp của bạn đương nhiên cũng gây ra phiền phức. Ý nghĩ của con người, ý nghĩ tốt thì sẽ xuôi chiều mắt máy, thân tâm khỏe mạnh, gia đình yên ấm, rất có tính khởi phát. Bài học đầu tiên khiến bạn tin vào khoa học, vì đó là do khoa học nói. Giáo trình 7 ngày này có thể biến một kẻ ác thành người lương thiện. Có thể biến một tham quan thành người liêm khiết, không dám tham ô nữa. Đúng thật là xuất sắc vô cùng. Qua đó chứng minh tánh người vốn thiện, con người rất dễ dạy. Trước kia chúng tôi có làm thí nghiệm ở tiểu trấn Thang Trì, còn phải mất đến 3 tháng. Vậy mà Tạ Tổng chỉ có 7 ngày, có nói với tôi cũng khó hồng tính nổi. Đến khi mang đĩa của anh ta tới, mang chiếc đĩa với giáo trình 7 ngày qua cho tôi xem, thì đúng là không còn lời nào để nói nữa. Tôi giới thiệu với cựu thủ tướng Nhật, ông Hatoyama, đi xem thử. Ông đến đó thăm một chuyến. Ông bảo tôi đã thấy bản tài liệu đó rồi, thật bội phục đến 5 vót sắt đất. Chính mắt nhìn thấy một kẻ ác còn phải cảm động, không dám làm chuyện xấu nữa. Tại hiện trường có một bà chủ chuyên mở tiệm trò chơi điện tử. Bà đã mở được 10 mấy tiệm rồi. Sau khóa học 7 ngày, bà liền sám hối với mọi người, quyết định đóng cửa hết tất cả các tiệm trò chơi điện tử. Vợ chồng ông Hatoyama nghe được chuyện đó, hỏi bà có thật vậy không? Thật vậy, ông cảm thấy hết sức kinh ngạc, không thể tưởng nổi, đó là kế sinh nhai của mình, vậy mà nghe xong thì không dám làm nữa. Kiếm được tiền nhưng lại hại biết bao thanh thiếu niên. Giờ không dám tiếp tục làm chuyện xấu nữa. Cực kỳ có hiệu quả. Khóa học 7 ngày này của ông không có giáo viên đến dạy, hoàn toàn dùng đĩa DVD. Ông chỉ làm huấn luyện gì thế? Đó là dẫn dắt mọi người cùng xem. Sau khi xem xong, để mọi người điêu lên tâm đắc cảm tưởng của mình, cùng nhau giao lưu, lúc đó ông mới hướng dẫn mọi người. Đó chính là huấn luyện. Ông không có giáo viên, không có người hướng dẫn, bản thân ông tự đứng ra làm người hướng dẫn, cùng mọi người học tập. Bản thân ông từng xuất thân trong giới giang hồ, không chuyện ác nào mà không nhúng tay vào. Từ khi gặp được Phật Pháp thì quay đầu rồi, làm người đại thiện, là người đại thiện bậc nhất. Không những bản thân quay đầu mà còn có thể dẫn dắt, 3 năm qua đã dìu dắt hơn 7.000 người quay đầu. Ở đây còn có hơn 2.000 là cán bộ địa phương đều trở thành quan tốt. Thật có thể cứu quốc gia, có thể cứu toàn thế giới. Văn hóa Trung Quốc cứu được toàn thế giới. Nào phải chuyện dối gạt, đó là sự thật. Cho nên tôi cũng nghĩ đến nơi này của chúng ta cũng cần phải làm, mang hết những giáo trình bên ông về đây. Chúng ta cử mấy người ở bên này sang đó tham gia một hai lần gì đó, nghiêm túc học tập, sau đó trở về Đài Loan mở lớp, càng nhiều càng tốt. Mỗi một quận huyện, làng mạc thị trấn đều phải mở lớp. Một năm thôi là thiên hạ thái bình, mọi vấn đề của xã hội đều không còn. Lòng người hướng thiện, ngay cả thảm họa tự nhiên cũng biến mất. Trên thực tế không có thảm họa tự nhiên là khỏe mạnh nhất, là đẹp nhất, là tốt nhất. Chúng ta đi ngược với tự nhiên, nên tự nhiên mới đáp trả lại chúng ta như thế. Tai họa thiên nhiên chính vì vậy mà có. Cho nên chúng ta phải hiểu, hóa giải, tập khí phiền não. Hóa giải vọng tưởng tạp niệm. Cách tốt nhất chính là niệm Phật, tín nguyện trì danh, sáng tối sáu thời, từ sớm đến tối trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài trừ A-di-đà Phật ra, mọi thứ khác đều gạt sạch hết. Vậy mới được. Đó là khỏe mạnh nhất, không có cái nào tốt hơn cái này. Trong tâm cái gì cũng không có, ngay cả Phật cũng không. Đó là tông chỉ của 84.000 pháp môn. Khó, chúng ta làm không được. Trong tâm phải để một thứ gì đó thì được. Vậy dùng một cái này để thay thế cho hết thảy, mang tất cả quy hết thành A-di-đà Phật. Cái này chúng ta có thể làm được. Trong tâm cái gì cũng không có thì làm không được. Có rất nhiều người cái gì cũng không có, nhưng họ chấp vào không, vẫn còn một cái gì đó. Trong tâm họ như thế nào vậy? Trong tâm họ có cái không, thì coi như không phải không rồi. căn gốc của phiền não vẫn chưa được nhổ đi. Này chúng ta dùng một cách thức đặc biệt mời A Di Đà Phật đến để nhổ sạch mọi phiền não. Nhất định phải giác ngộ. Người thế gian quá khổ rồi. Đặc biệt là chúng ta sanh vào cái thời đại này, người thiện ít, kẻ ác nhiều. Làm chuyện tốt cũng khổ sở lắm, rất là cực khổ. Làm chuyện xấu thì có người giúp đỡ. Cả đời chúng ta tuân thủ pháp luật, học Phật rồi biết rằng Phật pháp thù thắng, nên suốt đời y giáo phụng hành. Không có người hộ trì. Vì sao không có người hộ trì vậy? Vì người chánh chi chánh kiến quá ít. Rất nhiều người hộ pháp, đa số đều là vì mong muốn có được tiền tài quan quyền của thế gian. Thứ họ cần là gì? Chính là bạn sẽ cầu nguyện cho họ mang công đức, ngày ngày đều hồi hướng cho họ, giúp họ thăng quan phát tài. Nên họ đến hộ trì, tội nghiệp cho người giảng kinh. Giảng kinh thì không được, cái này đâu ít gì đâu. Nên họ không đến, vì vốn dĩ họ không đến để nghe kinh. Cho nên giảng kinh không có người lo đến. Thời xưa người giảng kinh được quốc vương đại thần chăm sóc. Còn bây giờ quốc gia chẳng màng đến bạn nữa, để bạn tự sanh tự diệt. Nơi này của chúng ta có treo bức hình của Hàn quán trưởng. Bà đã hộ trì cho tôi 30 năm, cho đến khi bà vãng sanh. Không có 30 năm hộ pháp của bà, sẽ không có thành tựu của tôi ngày hôm nay. 30 năm bà cho tôi một môi trường bình yên, mỗi ngày có thể học tập kinh giáo, có giảng đài để tôi có thời luyện tập giảng kinh. Thỉnh chúng không câu nệ có bao nhiêu người? Từ 5-6 người đến khoảng vài trăm người. 30 năm trước ở Đài Loan, nếu như không có 30 năm này, lấy đâu ra có thành tựu ngày nay? Bởi thế công đức hộ pháp này chúng ta không được quên đi. Mỗi ngày chúng tôi giảng kinh đều hồi hướng cho họ. Lão sư là người dẫn đường, giúp chúng ta giải trừ nghi nan nơi kinh điển. Hộ pháp rất quan trọng, không có người hộ trì, thân tâm của bạn sẽ không yên. Thế thì làm sao có thể định tâm lại mà dạy học được? Bởi thế công đức hộ trì vô cùng lớn. Các vị phải nhìn cho rõ ràng, thấu suốt chân tướng sự thật. Lúc đó mới chân thật tin vào hai câu này: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Bạn mới thật sự tin, mới thể hội được thâm nghĩa của hai lời này.